sáng nay khoảng hơn 5 giờ sáng thì hơn 10 chiếc ô tô chở công an thì khoảng 70 viên công an cả lính cơ động và mặc thường phục và sắc phục đã bao vây xung quanh nhà. Sau đó các lực lượng này đã xông vào trong nhà và đọc lệnh bắt và tổ chức khám xét nhà. Sau đó còng tay đưa mẹ tôi đi.
Cái lý do mà họ còng tay và bắt mẹ ông đi là vì sao thưa ông?
Họ lấy lý do là gây rối trật tự công cộng ở quận Đống Đa. Công an Hà Nội thuộc địa phận quản lý của Hàng Công an Hà Nội. Thì họ đã tổ chức phối hợp với lại công an tỉnh Hòa Bình để họ tổ chức khám xét nhà.
Họ có nói cụ thể là gây rối như thế nào, vào lúc nào, thời gian và tất cả những bằng chứng nó đưa ra?
Không có một cái thông tin gì. Từ cái ngày khi ra tù đến nay thì mẹ tôi chưa đi đâu và làm gì bất cứ một việc gì ở tại khu vực quận Đống Đa.
Như vậy là đây là lần thứ hai là mẹ ông đã bị bắt.
Dạ vâng, đúng ạ. Mẹ tôi mới ra tù ngày 25 tháng 7 năm 2015.
Thế xin ông có thể nói qua một cái lần bị bắt đầu tiên của mẹ ông?
Vâng, thưa chị, là vào cái ngày 25 tháng 4 năm 2014, khi mẹ tôi đang đứng quay phim ghi hình cái cuộc đàn áp khốc liệt của phía nhà cầm quyền Hà Nội, thì mẹ tôi đã bị đánh bất tỉnh và đã bị bắt giữ từ ngày 25 tháng 4 năm 2014. Sau đó đã bị đưa ra hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm để kết án mẹ tôi, giam giữ mẹ tôi 15 tháng tù giam.
Vào cái thời gian mà bị bắt lần thứ nhất thì lý do mà họ đưa ra kết án mẹ ông là vì lý do gì thưa ông?
Là vì tội chống người thi hành công vụ ạ.
Tội chống người thi hành công vụ, thì cái bằng chứng để mà cho thấy rằng là bà Cấn Thị Thêu chống người thi hành công vụ vào cái thời điểm mà bị bắt lần đầu tiên là cái gì ạ?
Họ không có một cái bằng chứng nào cả. Họ đã vu khống mẹ tôi. Chính trong cái thời điểm mẹ tôi bị bắt là mẹ tôi đang đứng ở trên một chiếc trời cao khoảng 20 mét. Họ đã lên họ đánh bất tỉnh mẹ tôi, họ cho vào trong bao tải để họ đưa đi.
Vâng, cũng được biết là mẹ ông là một trong những là dân oan ở Dương Nội. Với cái tình hình là Dương Nội bị chính quyền thu hồi đất đai, thu hồi với giá rất là thấp và sau đó là bán lại với giá cao. Ông có nghĩ rằng nó có liên quan gì giữa cái việc mà mẹ ông và những nông dân ở Dương Nội đấu tranh để đòi lại cái quyền sinh sống và cái quyền là sản xuất, thì có liên quan gì đến hai cái vụ bắt bớ này không thưa ông?
Tôi khẳng định là có liên quan. Cả hai cái vụ bắt bớ này là đều là có mục đích của phía công an Hà Nội. Họ đã muốn bắt giữ mẹ tôi để họ muốn dễ dàng hơn trong cái việc cướp đoạt đất đai, tư liệu sản xuất của gia đình tôi và người dân Dương Nội.
Quay lại cái chuyện sáng nay mẹ ông bị bắt thì là phản ứng của người dân xung quanh thì như thế nào với cái việc mà bà Cấn Thị Thêu bị bắt thưa ông?
Ở tại khu vực tỉnh Hòa Bình thì những người thân và làng xóm không ai được phép vào trong gia đình nhà tôi. Đến khi đưa mẹ tôi đi thì mọi người đến nhà được đến vào trong nhà tôi. Thì mọi người cũng thể hiện cái sự rất là bức xúc về cái hành vi không thượng tôn pháp luật của phía công an. Họ đã tùy tiện bắt giữ người. Còn hiện tại tôi đang ở tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Thì em trai tôi cũng đang trên đường vào đây, thì tất cả bà con cũng đang tập trung ở đây. Thì chúng tôi cũng đang ngồi đây, chúng tôi sẽ tổ chức đi đòi người. Chúng tôi sẽ tiếp tục chúng tôi xuống đường biểu tình để chúng tôi lên án cái tố cáo cái tội ác của phía công an Hà Nội đã sử dụng vũ lực rồi tùy tiện bắt giữ mẹ tôi. Và đặc biệt đây là lần bắt lần thứ hai là có hành vi là muốn khủng bố người dân để cướp đoạt đất đai.
Vâng thưa ông có nghĩ rằng là ông làm một cái đơn hay là có một cái cách gì đó để mà kêu gọi chính phủ Việt Nam về cái vấn đề mẹ của ông bị bắt lần này không thưa ông?
Hiện tại thì cách đây ít phút thì tôi cũng đã có báo cáo đến Cao ủy Liên Hợp Quốc và đến một cái tổ chức nhân quyền. Chứ còn việc chính phủ Việt Nam này, chúng tôi sẽ xuống đường để chúng tôi tố cáo, chứ chúng tôi không trông chờ gì ở cái chính phủ này. Cơ chế tố cáo đến các tổ chức nhân quyền trên quốc tế.
Tại sao ông lại không trông chờ vào đúng cái chính phủ của mình đang sinh sống, là bởi vì chính phủ là có nhiệm vụ phải chăm lo tới người dân và quan tâm tới cái sự oan khiên của người dân. Sao ông không làm cái động tác đầu tiên là kêu gọi với chính phủ của mình trước tiên nhất?
Thưa chị, là việc cái chính phủ cướp đất này, nó cái chính sách cướp đất này nó là từ trung ương. Họ đã ra cái chính sách vơ vét của người dưới cái mác là thu hồi đất. Chính họ là một cái bộ phận để họ cướp đoạt tư liệu sản xuất của chúng tôi. Và trong nhiều năm qua, gần 10 năm qua, đơn từ của chúng tôi cũng đã có rất nhiều. Tuy nhiên là họ đã để tìm đơn từ, họ không để tiếp. Thì đến nay chúng tôi đã mất niềm tin. Và chúng tôi, tới đây chúng tôi sẽ tố cáo đến các tổ chức quốc tế để chúng tôi phơi bày cái tội ác của họ.
Nói như ông thì vai trò của chính phủ trong chuyện này là như thế nào thưa ông?
Cái bộ mặt của phía nhà cầm quyền Hà Nội đã quá nhiều nhất, họ đã dùng đủ mọi thủ đoạn để họ cướp đoạt tư liệu sản xuất của người dân, cướp đoạt đất đai của người dân. Họ đã không ngần ngại, họ sử dụng bạo lực và nhà tù để tấn công người dân. Thì tôi qua chương trình này, tôi mong muốn tất cả cộng đồng hãy hiệp thông, hãy đồng hành cùng người dân chúng tôi, cùng gia đình chúng tôi.
Vâng, cảm ơn ông rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn chị.